Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của đời sống độc thân với bài 48 Sự giúp đỡ của Hội Thánh. Chắc chắn hội thánh nào cũng có những gia đình đủ đôi đủ cặp, nhưng cũng không thiếu những thành phần đang sống độc thân do chưa lập gia đình hoặc vì một lý do nào đó mà họ đang sống trong hoàn cảnh chăn đơn gối chiết. Để gây dựng đời sống thuộc linh cho con dân Chúa, hội thánh đôi lúc cũng có những chương trình dành riêng cho từng thành phần, ví dụ như học về chuyên đề nuôi dạy con cái chẳng hạn. Chắc chắn cũng khó mời những người chưa lập gia đình tham dự. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm khi về mặt tổ chức, hội thánh thành lập những nhóm sinh hoạt dành riêng cho một thành phần, ví dụ ban trung niên có gia đình và ban trung niên độc thân, hoặc chương trình học kinh thánh dành riêng cho những người lẻ bạn. Khi tin nhận Chúa, chúng ta bước vào một mối liên hệ gắn bó như chi thể của một thân mà Chúa là đầu. Mỗi người dù ở tình trạng nào, dù với địa vị ra sao, thì tất cả đều có mối liên hệ khăng khít với nhau. Khác nào tay liên hệ với chân, mắt liên hệ với miệng mũi. Mối liên hệ và chăm sóc lẫn nhau giữa các chi thể thế nào thì mối quan tâm chăm sóc nhau giữa những người có gia đình và những người đang độc thân cũng phải như vậy. Rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh khuyến khích con dân Chúa cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Thư Roma chương 12 dạy, cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ. Và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Thư Philip chương 2 câu 4 dạy, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thư Galati chương 6 câu 2 khuyến khích, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ, vân vân. Vai trò của Hội Thánh trong việc giúp đỡ cho những thành viên đang sống độc thân là rất cần. Hội Thánh đừng nên có những nhóm riêng biệt dành cho thành phần độc thân và có gia đình, nhưng nên động viên những người đã có gia đình, quan tâm chăm sóc và khích lệ những người đang sống độc thân, thông công chia sẻ nhau trong cuộc sống cũng như trong sự hầu việc Chúa. Tốt nhất là tổ chức những nhóm luôn có những thành phần có gia đình và độc thân sinh hoạt chung với nhau để không ai cảm thấy khác biệt hoặc bị phân biệt đối xử. Cần nhớ rằng, ngoại trừ những người Chúa ban cho ân tứ sống độc thân suốt đời, thì tất cả những người đang sống độc thân cũng sẽ lập gia đình trong thời điểm Chúa muốn. Khi thấy rõ vấn đề này, thì chúng ta sẽ có cái nhìn về nhau đúng đắn và từ đó có thể chăm sóc nhau hữu hiệu. Sau đây là một số gợi ý. Thứ nhất, Hội Thánh không nên trêu đùa hoặc thúc bách những người độc thân phải mau mau lập gia đình. Chúng ta biết những người đang sống độc thân dù vâng phục ý Chúa, nhưng về mặt tâm lý thì ít nhiều cũng có chút ưu tư trong lòng. Bởi mong muốn có một mái ấm gia đình là mong muốn hợp lẽ, và sự khao khát đó được Chúa dựng nên trong tâm trí của mỗi người. Chắc chắn những người đang sống độc thân cũng đang trình dâng vấn đề của mình lên Cha yêu dấu và chờ đợi ý Ngài. Vì vậy, về mặt con người, chúng ta phải bày tỏ sự đồng cảm và giúp đỡ hơn là bắt chước người chưa biết Chúa ngoài xã hội, đem những tình trạng của người sống độc thân ra để trêu đùa, cười cợt một cách bất nhã. Ví dụ gặp mặt là hỏi những câu hỏi thiếu lịch sự như chừng nào mới chịu lấy chồng hay lấy vợ đây? Sao mà kén quá vậy? Coi chừng ế đấy, vân vân. Ngược lại cũng không nên bày tỏ sự quan tâm quá mức bằng cách thúc ép, giới thiệu hết người này đến người khác, khiến cho người đang sống độc thân khó xử. Là chi thể trong một thân, hội thánh cần tôn trọng lẫn nhau theo lời Chúa dạy. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Theo Philip chương 2 câu 3. Thứ hai, hội thánh tạo điều kiện để những người có gia đình và những người đang sống độc thân cùng sinh hoạt và phục vụ chung với nhau. Trong những sinh hoạt của ban ngành cũng như của hội thánh, người lãnh đạo không nên tách rời nhóm có gia đình sinh hoạt riêng và nhóm độc thân sinh hoạt riêng. Nhiều khi chúng ta tưởng làm như vậy thì trong nhóm sẽ toàn là những người có tình trạng gia đình giống nhau, sẽ dễ sinh hoạt với nhau hơn. Nhưng điều đó không đúng. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ quên mất những người đang sống độc thân, sẽ cảm thấy tủi thân và bị phân biệt đối xử là dường nào. Hậu quả là nhiều khi do muốn tránh né, những người này âm thầm tách rời khỏi các buổi sinh hoạt của ban ngành trong hội thánh. Sự giúp đỡ tốt nhất là bố trí những người có gia đình và độc thân cùng làm việc chung với nhau, và người lãnh đạo phải quan tâm tạo điều kiện để hai thành phần có gia đình và độc thân cùng giúp nhau hướng về Chúa và công việc Chúa để phục vụ. Trong thân thể, các chi thể dù khác nhau nhưng luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Hãy nghe lời Chúa dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 từ câu 21 đến câu 26. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn, thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Thứ ba, hội thánh cần giúp đỡ những người đang sống độc thân dành thì giờ đặc biệt để học hỏi và nghiên cứu lời Chúa, tạo điều kiện để những người đang sống độc thân phát huy ân tứ của mình, góp phần vào những hoạt động của hội thánh. Khi dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về việc nên lập gia đình hay nên sống độc thân, trong lúc Phao-lô nhận thấy giai đoạn đang sống là giai đoạn khó khăn của thời kỳ Chúa gần đến, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô nói đến sự khác nhau của hai thành phần có gia đình và sống độc thân như sau. Vả, tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 7, từ câu 32 đến câu 34. Ai cũng biết, khi đã có gia đình, nhất là có con cái còn nhỏ tuổi, thì cha mẹ mất rất nhiều thời gian cho việc chăm sóc nuôi dạy con. Nhất là khi con cái ốm đau, thì cha mẹ vô cùng vất vả, chăm sóc và chữa trị. Ngược lại, những người đang sống độc thân, thời gian và điều kiện sống của họ tương đối ít bận rộn cho những vấn đề ấy hơn. Hội thánh cần nhận biết điều này để giúp đỡ, tạo điều kiện khuyến khích những người độc thân học hỏi trau dồi lời Chúa. Từ đó, khích lệ họ phát huy ân tứ Chúa cho mà phục vụ góp phần với công việc Chúa trong hội thánh. Trong các ban ngành, nhất là việc dạy trường Chúa Nhật, thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo, v.v. Khi tham gia công việc Chúa phục vụ người khác, người đang sống độc thân sẽ không có thời gian và tâm trí nhìn vào thực trạng của mình để buồn nản, nhưng sẽ thấy rất vui mừng vì thấy Chúa vui dùng đời sống mình hữu ích cho nhiều người. Hơn nữa, sự phục vụ Chúa giúp người độc thân giao tiếp, chăm sóc nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau, như người già, người trẻ, thiếu niên, thiếu nhi, người chưa biết Chúa. Nhờ điều này, người đang sống độc thân không còn cảm thấy cô đơn giữa hội thánh nữa. Như vậy, hội thánh đã giúp cho người đang sống độc thân sống vui thỏa, hạnh phúc cho đến khi Chúa muốn người ấy có một gia đình riêng cho mình. Tóm lại, Với sự quan tâm giúp đỡ đúng đắn của Hội Thánh, mỗi thành phần trong thân thể Chúa sẽ trải nghiệm được rằng tất cả chúng ta đều cần đến nhau, cần khích lệ, giúp đỡ lẫn nhau, không phải chỉ một chiều. Bởi những người có gia đình giúp đỡ những người độc thân về một số phương diện, thì người sống độc thân cũng sẽ có lúc giúp đỡ những người có gia đình vượt qua một số khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, mọi người sẽ nhận biết rằng trong Chúa, mỗi người đều giá trị như nhau, không tùy hoàn cảnh sống hay địa vị xã hội. Và điều quan trọng mà mỗi người trong Hội Thánh cần được nhắc nhở để luôn ghi nhớ là những người đang sống độc thân không có nghĩa là phải độc thân suốt đời, trừ một số người được Chúa ban cho. Vì vậy, để giúp đỡ nhau tốt hơn, chúng ta cần có cái nhìn về những người đang sống độc thân như là những người có gia đình muộn hơn những người đã lập gia đình mà thôi. Tất cả đều nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mỗi chúng ta. Chúa dựng nên những người có gia đình, Ngài cũng dựng nên những người đang sống độc thân. Chúa yêu tất cả mỗi chúng ta và Ngài luôn có chương trình tốt nhất cho từng con cái của Ngài. Hãy quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ai nấy hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, để những người có gia đình cũng như những người đang sống độc thân cùng nhau gánh vác công việc chung trong nhà Chúa.
Thanh xuân qua nhanh, thời gian trôi cuốn như gió, biết bao lợi danh hư không kia vụt bay qua, sẽ còn lại chi? Ai đang trông mong cuộc đời mình sẽ tìm ra ý nghĩa lớn lao? Vậy mau dâng đời cho Giê-xu.
Tôi yêu Giê-xu, kính mến Ngài trọn cuộc đời, mong ước phụng vụ nhà Ngài, cùng truyền trao tình yêu thứ tha, ban cho những không như chính Ngài đã từng vì. Tôi với bạn mà chiều hình đau đớn trên thảm giá kia. Cùng chuyển giao tình yêu thứ tha.